Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Đại dịch coronavirus đã khiến trật tự xã hội và kinh tế bị đảo lộn. Trong hoàn cảnh đó, các luật sư tin rằng trách nhiệm của mình thật quan trọng để giải quyết những khủng hoảng đang tăng lên nhằm mang lại lợi ích cho người dân và cộng đồng. Luật sư Thúy Định là người đứng đầu Hội Luật sư Việt Úc tổ chức các buổi tư vấn pháp luật online bắt đầu từ 11 giờ ngày mai thứ Bảy ngày 18 tháng 4. Thưa luật sư Thúy Định, tại sao lại có sự ra đời của loạt chương trình phát sóng online của Hội Luật sư Việt Úc vào lúc này ?
Cái Hội Luật sư Úc Việt là thường xuyên mỗi năm ra một số chương trình để giúp ích cho cộng đồng chúng ta về vấn đề luật pháp. Thì những cái thuyết trình này xảy ra một trong cái buổi họp nào đó, một buổi đêm tối hay là một buổi sáng, buổi trưa ngoài giờ làm việc. Nhưng chúng ta cũng biết là hiện tại bây giờ cái sự tụ tập không được cho phép với trong cái việc vì cái COVID-19. Cho nên thì Hội Luật sư Úc Việt nghĩ rằng mình cũng phải có tiếp tục những cái sinh hoạt mà để đáp ứng cái sự nhu cầu của cộng đồng. Cho nên mới ra chương trình phát sóng online này, tiếp tục làm cái việc mà mình nghĩ nên và đáng làm để giúp ích cho cộng đồng chúng ta.
Vậy thưa chị, có bao nhiêu luật sư tham gia vào chương trình này ?
Hiện tại nếu mà mình nói về cái team của chương trình này là 7 người, hiện tại bây giờ 7 người luật sư tham gia chương trình này. Thì cái ngày mà livestream thì sẽ có 2 người, mình và luật sư Andy Lam sẽ có ra mặt. Nhưng mà the vaccine đằng xa lưng đó, thì những các luật sư khác để giúp cái chương trình phát sóng cũng như là đáp giúp để đưa những cái câu hỏi mà quý vị có thể muốn hỏi và giúp ích trong những cái sự những ngày qua là để coi những cái tài liệu cần thiết. Tại vì mình thấy rằng là dạo gần đây thì cái COVID-19 rất là nhiều thay đổi xảy ra trong xã hội này. Lúc thay đổi luật cũng rất là nhanh, nhưng mà lúc nó không phải hẳn là luật. Thì mình muốn cho quý vị trong xã hội, cộng đồng của mình biết cái gì lúc nào là luật, lúc nào là chỉ là một cái sự thông báo của ông thủ tướng hay là bà thủ hướng thôi.
Chuyên môn của các luật sư là ở những cái lĩnh vực nào và có thể tham vấn cho những khách tham gia như là những thính giả tham gia chương trình những cái lĩnh vực nào chủ yếu ?
Thì cá nhân mình thì là mình chuyên môn về luật gia đình, mình là làm trong tòa luật gia đình ở ngay tại Parramatta. Trong một cái team của mình có một cô luật sư, cô đảm trách trong luật sư của chính phủ Legal Aid văn phòng của Bankstown, nhưng cổ cover từ Liverpool cho Bankstown cho tới Fairfield, nằm trong những cái khu mà người Việt mình ở rất là nhiều. Luật sư Andy Lam thì cũng chắc không xa lạ đối với lại quý vị, là tại luật sư Andy Lam là chuyên môn về luật di trú. Mình có luật sư Tú Lê, cô luật sư trẻ này thì hiện tại thì làm cho Maryville Legal Center, thì cổ tham gia về vấn đề luật lao động. Mình có cô Thủy, cô này cũng là một người luật sư. Nhưng mà cổ sẽ đảm trách về vấn đề kỹ thuật. Mình có luật sư Janice Lê, hiện tại bây giờ làm ngay tại văn phòng Janice Vũ ở Canberra. Mình có Sydney Nguyễn, cũng là một cô luật sư, thì hiện tại bây giờ cổ đang ở Canberra. Thì cũng như Tâm thấy, mình có coi như là cái team của mình là cover rất là nhiều lĩnh vực của trong luật pháp để giúp đỡ cho quý vị.
Thì lúc nãy chị có nói là một buổi như vậy thì sẽ có 2 luật sư đăng đàn để trả lời thắc mắc của khán giả, phải không ?
Dạ đúng vậy.
Dạ. Vậy còn những cái khán giả mà muốn đặt câu hỏi trước hay là họ muốn tìm hiểu những cái vấn đề khác ngoài cái nội dung mà buổi hôm đó đưa ra thì có thể làm như thế nào hả chị?
Thì nếu vậy thì họ có thể gửi qua email, với cái email mà mình đã đăng lên trên cái poster đó, thì hiện đây cho mình nói rằng là email qua info là info@vala.au/australia đó, rồi .org. Thì nếu mà các quý vị muốn có thắc mắc về luật pháp thì có thể gửi những cái câu hỏi thắc mắc thông qua cái email đó, thì chúng tôi sẽ có thể trả lời nếu được trong cái đêm thuyết trình đó. Còn nếu không được vì nó quá thời gian hạn hay là nó không đúng đề tài hay gì đó thì chúng tôi sẽ trả lời sau. Vì cái chương trình này nó sẽ phát sóng online mỗi tuần. Chúng tôi đã dự định là ít nhất 5 tuần với mỗi đề tài khác nhau. Sau đó, dĩ nhiên nếu mà có những cái luật gì mà chính phủ phải ra mới cấp cẩn thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết và quý vị có thể hỏi thêm về vấn đề đó.
À, dạ, lúc nãy chị có nói là chương trình sẽ đưa đến cho thính giả mỗi tuần một chương trình và liên tục trong 5 chương trình đến thì mình đã có những cái chủ đề soạn sẵn rồi. Thì xin chị tiết lộ chút xíu là những cái chủ đề gì không ạ?
Thì thứ bảy này là cái chương trình là nói về vấn đề cái luật mà nó ảnh hưởng về, như mình nói chung là về y tế, như là luật cách ly, tự cách ly hay là khoảng cách xã hội hay là quyền hạn cấp phạt của cảnh sát. Thì dạo này mình cũng thấy là trên tin tức và trên những các thông tin, mình thấy có nhiều cái thông tin về vấn đề đề tài này thì mình muốn cho quý vị đồng hương biết cái nào là luật pháp, cái nào chỉ là cái sự thông báo của qua chính phủ mà thôi, nó chưa có thể là thành luật. Nhưng mà cái tiếp nữa là mình sẽ có những cái chương trình liên hệ về tới luật lao động, luật an ninh xã hội, luật thuê nhà ở, luật thương mại, luật di trú, về vấn đề luật gia đình, nhất là ảnh hưởng về bảo hành trong gia đình, vân vân. Thì đó là 5 cái chương trình chúng tôi đã đang sắp xếp cho 5 tuần tới đây.
Đúng là những cái quy định về giữ khoảng cách trong giao tiếp xã hội đến nay đã ảnh hưởng rất là nhiều đến các luật sư, vì chính các luật sư là người, là cái chiếc cầu để kết nối và gìn giữ sự đoàn kết cũng như cái tinh thần xã hội của một cộng đồng, đúng không chị? Thì theo cá nhân của chị, những ngày vừa qua thì đại dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến sự hành nghề của bản thân chị ạ?
Mình làm trong tòa, thì cái thứ nhất là tòa, tất cả tòa, nếu mà nó chỉ đóng cửa thì không đúng, tòa cũng mở cửa, nhưng mà rất là hạn chế có ai có thể bước vào trong tòa. Tất cả phần đông, nếu mà nó không phải hết tất cả 100%, nhưng mà mình có thể nói 98-99% những cái tòa hầu là qua cái mạng, gọi là mạng trên Internet hết, không có qua mặt, như là người ta không tới tòa mà để hầu tòa nữa. Cũng như mình làm việc thì mình cũng phải làm việc qua đường dây điện thoại hay qua đường những cái app mà dùng Internet để có thể có cái sự quyết định cho tiếp tục cái hội tòa nó sẽ tiếp tục làm việc. Thì qua những cái mạng này thì mình thấy nó có những cái khó khăn. Những cái khó khăn cũng như là mình nói thì chung, nói chung là những người mà không giỏi về tiếng Anh thì khó mà có được thông dịch viên, là tại vì thông dịch viên, chính thông dịch viên họ cũng không có muốn và cũng không có muốn đi tới nơi với dân thân chủ mà để cái bên thân chủ mà để thông dịch cho họ. Và dĩ nhiên nếu mình làm việc qua điện thoại thì không thể nào có thể hơn một người nói chuyện một lượt. Đây là một cái sự hạn chế rất là lớn và ảnh hưởng rất là nhiều cho những người Việt của mình mà tiếng Anh không có giỏi. Cái thứ hai nữa là nhiều người trong cộng xã hội, cộng đồng của mình không có giỏi về Internet hay có giỏi về dùng máy computer, cho nên họ có thể hạn chế những cái gì mà họ cần thiết phải làm để họ có thể tiếp tục hầu tòa hay làm nộp đơn trong tòa. Luật sư Andy là một luật sư làm riêng, có văn phòng riêng, thì một luật sư tư nhân, thì cổ cũng có nói rằng là cũng rất là khó cho thân chủ của cổ làm việc với cổ để tới cổ, tại vì văn phòng cổ cũng phải theo những cái luật như là những cái khoảng cách xã hội, và nếu mà mình không có thể mà có nhiều người tại văn phòng của mình thì cũng ảnh hưởng cái sự làm việc. Cái thứ ba nữa đó là có nhiều cái luật pháp mình phải làm những cái đơn để mình phải tuyên hứa đó là sự thật, mình phải ký trước mặt luật sư của mình hay ký trước một người trai thi, cái này cũng rất là khó. Hay là mình có làm những cái tờ di chúc, mình phải cần có hai người nhân chứng trước mặt, nó cũng rất là khó. Nghĩa là không phải là không qua được, nhưng mà tất cả luật sư cũng phải thay đổi cách làm việc của mình, cũng như tòa án cũng phải thay đổi cách làm việc của mình, và để tiếp tục có thể làm việc trong luật pháp, tại vì luật pháp nó không có ngừng, nó phải tiếp tục. Những cái như là nếu ví dụ luật gia đình thì cha mẹ mà có lại giấy thân với nhau mà cũng có phải cái sự con cái phải thăm cha thăm mẹ thì nó cũng có sự khoảng cách, và cũng có sự hai cha mẹ không đồng ý là con có nên đi học hay không, thì con học ở nhà online, hay là sợ là nếu mà con qua bên mẹ thì sẽ bị ô nhiễm thì bắt con ở nhà, vân vân. Thì luật pháp cũng phải tiếp tục làm việc để giải quyết những chuyện đó. mặt khác nữa, thí dụ bây giờ quý vị nào bị cảnh sát phạt, mình có biết là cảnh sát phạt đúng hay không thì cũng phải cần cái sự cố vấn của luật sư, thì cũng phải cần luật sư. Cho nên nói về luật pháp rất là quan trọng trong thời gian này để giữ vững cái sự gọi là bảo vệ cái quyền lợi của dân chúng. Và mình phải make sure là những cái quyền hạn của thí dụ chính phủ hay là quyền hạn cảnh sát đúng làm theo đúng pháp luật, chứ không thể ngoài vòng pháp luật được.
Theo chị thì đã có những cái luật sư mà thay đổi cách làm việc với thân chủ của mình theo hướng online hoặc là gọi điện thoại, thì họ có thành công trong cái việc giải quyết những cái vấn đề của thân chủ không thưa chị?
Được, tại vì nếu mà tại vì mình biết rằng là dù rằng là tòa sẽ tiếp tục làm việc cũng như cảnh sát tiếp tục làm việc, nhưng cách làm việc nó có phải chậm lại chút xíu, chậm lại như thế này, tại vì cái số đơn mà nộp vô tòa chẳng hạn, hay số đơn nộp vô trong bộ xã hội đã tăng lên, số đơn nộp vô trong bộ di trú cũng sẽ tiếp tục chứ không có bớt lại. Nhưng mà làm việc qua cái cách mạng, bên trên mạng hay là qua bên điện thoại thì nó sẽ chậm hơn, tại vì nó không có thể thí dụ bây giờ hồi xưa mình làm một hầu tòa mình có thể làm được 10 cái case, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ làm được 4 thôi, là để không đủ thời gian mà qua những cái platform đó mà để tiếp tục làm thêm 10 cái. Cho nên mình sẽ có sự nó ảnh hưởng cái sự lâu dài chờ đợi mà để cho cái việc mình nó sẽ được giải quyết, thì mình thấy được nó sẽ nó. Còn ngược lại luật sư thì nó có thể hạn chế, tại vì thân chủ một số người có vấn đề nhưng mà họ không biết làm sao, họ điện thoại họ kiếm luật sư không có, có một số luật sư không tới cho mở văn phòng mở cửa thì họ không biết đâu giải quyết. Thì đó là một cái sự hạn chế đối với mình nghĩ rằng đối với cộng đồng. Nhưng mà mình nghĩ hiện tại bây giờ một số luật sư cũng đã sẵn sàng gặp thân chủ qua cái điện thoại hay là qua internet. Một số văn phòng cũng mở cửa, vì họ miễn sao họ làm theo cái nhu cầu của khoảng cách, cũng như mình nói 1.5 mét hay là cái phòng nếu hai người không được dưới 4 mét vuông gì đó thì là họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngược lại mình cũng có số một luật sư cũng cảm thấy vì an toàn của chính bản thân họ và an toàn với lại cho gia đình của họ thì họ không mở cửa, tại họ nghĩ là mở cửa là sẽ có nguy hiểm cho cá nhân của họ và gia đình của họ thì họ không mở cửa. Thì đây là cái quyết định riêng của mỗi luật sư cũng phải nghĩ tới. Một phần là cái gọi là cái nghề nghiệp của mình cần thiết, tại vì ai cũng vậy, cũng đâu ai muốn thất nghiệp, nhưng mà một khác đó, sự an toàn của gia đình của mình phải nghĩ tới.
Trong cái lúc mà đại dịch như thế này thì những cái vấn đề luật pháp nào mà quan trọng nhất với người Việt ở Úc theo chị
Hiện tại bây giờ nếu mà mình nói mà ảnh hưởng tới cộng đồng của mình nhiều nhất là cái luật về vấn đề gọi là mình nói là vấn đề y tá đi, như là health, public health orders. Mình biết trên tin tức mình đã nghe qua về cái sự khoảng cách xã hội, về cái luật tự cách ly, những cái luật này mình nên tuân theo là như vậy, tại vì nó ảnh hưởng chung. Chứ bao giờ cái đại dịch này mình thấy nó tức to lớn và nó ảnh hưởng cả thế giới, và nếu chúng ta vì nghĩ rằng hay là thờ ơ chút xíu, nghĩ rằng cũng như mình nói bữa nay có một người điện thoại cho mình nói rằng hiện không biết tại sao bữa nay Jakarta rất là đông mà họ đi rất là gần với nhà mà không giữ cái khoảng cách. Nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy thì là cái sự mà cấm hiện tại nó sẽ kéo dài hơn nữa, tại vì nó sẽ cái con dịch này nó sẽ tiếp tục lâu dài chừng nào nó cắt bớt lại con số. Mà nếu mà mình thấy là cái luật nó đã xảy ra là tại vì những cái weekend đầu tiên mình thấy là trước khi mà cái luật về khoảng cách xã hội xảy ra, đó là tại vì người ta đi biển rất là đông ở Bondi, đến nỗi sự hoảng hốt, và cho nên cái luật nó phải ra để bắt buộc dân chúng phải theo thuật. Trước đó nó chỉ là khuyên thôi, thì cái này mình muốn sẽ nói rõ hơn thứ bảy này, mà sau này nó phải thành luật, tại vì nếu thành luật thì cảnh sát có thể phạt. Còn nếu hồi lúc đó những cái lời khuyên cũng như cái lời khuyên rằng là không, nếu được cho con ở nhà học online chứ không cần tới trường thì là hay nhất. Cái đó cho nên nhiều người hiểu lầm vì cái thông tin đó, ồ vậy là luật hay là không luật. Thì đây là cái lý do mà chúng tôi muốn tiếp theo với lại quý vị biết rõ ràng hơn cái nào là luật, cái nào chỉ là sao thông tin để mình biết. Nhưng mặt khác mình phải nói rằng những cái thông tin và những cái luật này nó rất là quan trọng hiện tại. Tại vì nếu mà chúng ta muốn càng sớm mà để trở lại một cuộc sống bình thường trước 3 tuần đây đó, thì chúng ta phải chịu khó, phải nhẫn nại và đừng có thờ ơ. Thì cho mình nói về cái luật về y tá nó rất là quan trọng. Kế bên đó về luật an ninh xã hội, nếu chúng ta bây giờ bị thất nghiệp thì nó có sự trợ giúp như thế nào? Cái thứ ba về vấn đề cái luật về nhà cửa thuê nhà hay là luật thương mại, nếu mình không trả được tiền sót, mình không trả được tiền nhà thì mình có thể làm gì, có thể trong thời gian này có những cái sự yểm trợ nào của chính phủ có thể giúp chúng ta qua khỏi cái nạn này. Về vấn đề luật di trú, một số người không biết rằng là cái visa của mình sắp hết hạn như sao thì mình sẽ làm gì trong thời gian này. Thì đó là những cái phần này nó ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của bao nhiêu người. Cho nên chúng tôi mới ra một cái chương trình này để giúp cho quý vị.
Dạ, như vậy quả là quan trọng nếu như mà Hội Luật sư Việt Úc có thể tổ chức được thường xuyên và định kỳ những cái chương trình phát sóng như vậy để mà cho thính giả có thể hiểu biết thêm về những cái gì vấn đề liên quan thiết thân với bản thân mình. Thưa chị, vậy một lần nữa xin chị giới thiệu là nếu như thính giả muốn tham gia vào chương trình của Hội Luật sư Việt Úc như vậy thì phải làm gì ạ?
Dạ, thì quý vị khoảng 11 giờ thứ bảy này, quý vị lên trên điện thoại của mình hay là trên cái máy computer hay là iPad gì cũng được, go vào cái Facebook page mà bấm lên www.facebook.com/valaconnect là valaconnect là sẽ vô cái trang của chúng tôi thì sẽ thấy từ chúng tôi phát hành ngay giờ lúc 11 giờ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Thúy Định rất nhiều đã tham gia với chương trình chúng tôi hôm nay.
Dạ, cảm ơn Lâm Lê và cảm ơn quý vị khán giả tại SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.